vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xin chào luật sư Nguyễn Đăng Phượng và rất cảm ơn cô lại trở lại với chương trình của SBS Radio. Thưa cô, chúng ta đã biết các hành vi như là bôi nhọ, mạ lị rồi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác trên các cái trang mạng xã hội đó tại Úc này bị xem là những hành vi phạm tội dân sự. Xin cô có thể nhắc lại những hình thức như thế nào được cho là xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác trên mạng và bị xem là phạm tội dân sự thưa cô?
Dạ vâng, thưa chị, nó phải hội đủ những cái yếu tố ví dụ như thế này. Cái đầu tiên quan trọng nhất là chị phải identify, tức là chị phải nhận diện. Tức là ví dụ như Đăng Phượng nói một cái điều gì đó thì Đăng Phượng phải nói về một cái người nào đó. Chứ nếu mà Đăng Phượng nói không, Đăng Phượng không nhận diện, Đăng Phượng không thể xúc phạm một cái người mà không thể nhận diện được.
Vâng.
Cho nên ví dụ như Đăng Phượng kêu đích danh, hoặc là Đăng Phượng nói như thế nào để mà người ta hiểu rằng là Đăng Phượng nói về cái ông đó Nguyễn Văn Nga, là cái điều tiên quyết phải có. Cái điều thứ hai là Đăng Phượng phải có những cái lời nói xúc phạm đến họ, chửi bới họ, làm nhục họ, công kích họ, quấy nhiễu họ, làm phiền họ, phỉ báng bôi nhọ họ, gây cái tổn thương đến cho họ, thì nó mới có một cái action để mà họ đòi bồi thường. Tại vì mình phải làm một cái gì đó thì là họ mới thưa mình, để mình phải rút cái đó lại.
Ở mức độ nào thì những nạn nhân có thể kiện những hành vi họ bị lăng nhục hoặc là họ bị xúc phạm danh dự nhân phẩm của họ ở trên mạng thưa cô?
À dạ thưa chị, Đăng Phượng trong cái ví dụ như thế này đi đơn giản là lấy Đăng Phượng ra, ví dụ như bây giờ Đăng Phượng lên Facebook, Đăng Phượng nói chứ mình ghét mấy cái người tóc đỏ, thì cái đó là không đụng chạm ai, không có thưa kiện gì hết.
Vâng, tại vì nói một nhóm người không nói riêng ai hết.
Dạ đúng, ví dụ như rồi bây giờ Đăng Phượng nói rằng là cái cô Nguyễn Văn A đó là tôi ghét cổ tại vì cổ tóc đỏ. Cái đó cũng chưa đủ để mà cô Nguyễn Văn A đi thưa Đăng Phượng. Tại vì thực sự nếu cổ tóc đỏ thì Đăng Phượng có quyền ghét. Và Đăng Phượng cũng có quyền nói rằng là tôi không thích, tôi ghét cái người tóc đỏ. Nhưng khi Đăng Phượng bước xa hơn một bước rằng là cái con đó, tóc đỏ nó là ma, là quỷ, là tà yêu. Đăng Phượng dùng những cái từ mà mình gọi là nhục mạ đó chị. Thì dù tiếng Việt đi nữa thì nó cũng là những cái ngôn ngữ mình không được phép dùng. Tại vì nó có cố ý làm nhục, cố ý xúc phạm, chửi bới người ta. Thì nếu mà người ta cảm thấy là người ta bị tổn thương thì người ta được quyền đòi bồi thường về danh dự.
Nhưng mà thí dụ như mình nói ở trên trang mạng, mình nói một cách rất là lịch sự, nhưng mà những người share cái trang mạng đó thì lại hùa vào để mà chửi bới cái người mà mình đề cập đến đó, thì người mà đăng status đó có chịu trách nhiệm về những cái chuyện đó hay không thưa cô?
Dạ thưa có. Ví dụ Đăng Phượng đăng một cái gì lên, xong rồi cái lời lẽ mà Đăng Phượng đăng trong cái status đó thì là chưa có nhục mạ ai hết.
Ừ.
Chỉ là có cái tính cách rằng là khơi ra một cái điều nào đó. Có thể mình nói lịch sự nhưng mà nó cũng khơi mào cho một cái chuyện gì đó. Rồi những người vô comment bắt đầu mới chửi bới nhục mạ, nghĩa là phỉ báng bôi nhọ, mà coi như nó tăng dần cái ngôn ngữ nó lên để nó trở thành tổn thương, xúc phạm đến người ta mà một cách mà chà đạp đó chị.
Yeah.
Thì Đăng Phượng là cái người chủ của cái status đó, Đăng Phượng có trách nhiệm. Tại vì Đăng Phượng có thể tắt cái status đó thì nó sẽ biến mất. Hoặc là Đăng Phượng có thể có kêu gọi người ta dừng lại. Là Đăng Phượng nhắc nhớ cho những người mà vào comment ví dụ vậy, Đăng Phượng nói rằng là chúng ta có thể nói lên sự thật, chúng ta có quyền nói cái điều chúng ta nghĩ, nhưng chúng ta không nên nhục mạ người khác, kêu tên người khác ra để mà nhục mạ. Thì nếu Đăng Phượng như vậy thì Đăng Phượng không chịu trách nhiệm, nghĩa là Đăng Phượng đã nhắc nhở. Thì cái người nào mà cố tình tiếp tục vô nói nặng nhẹ những cái lời đó thì cái người nào nói thì cái người đó mới chịu trách nhiệm. Còn nếu như Đăng Phượng không làm gì hết và Đăng Phượng khuyến khích, Đăng Phượng cứ tiếp tục cứ để như vậy, thì khi mà bị thưa đó là thưa luôn cả Đăng Phượng, là cái người mà khơi mào lên một cách lịch sự nhưng cũng là cái người bắt đầu cho cái xúc phạm đó chị.
Thậm chí cái người mà đưa cái status đó lên cũng có thể chặn những cái người phê bình không có đúng đó phải không ạ?
Dạ đúng, ví dụ như Đăng Phượng thấy là một cái người nào đó là bạn mình trên Facebook, là một người bạn của mình, nhưng mà khi mà họ vào, họ comment, họ có những cái lời lẽ mà mình cảm thấy là họ đi quá đà rồi, thì mình có thể chặn cái comment của cái người đó để nó không hiện lên trong cái căn nhà của mình.
Vâng, chúng ta đã nói đến cái trách nhiệm của người đưa ra cái bài mà có thể làm tổn thương người khác đó, thì tự bản thân họ phải kiểm soát lấy cái lời lẽ của mình, tự bản thân họ phải kiểm soát những cái lời comment. Bây giờ nói đến những cái người nạn nhân mà bị xúc phạm nhân phẩm hoặc là bị mạ lị hoặc bị bôi nhọ hoặc bị phỉ báng đó, thì để chấm dứt cái chuyện phỉ báng bôi nhọ trên mạng đó đó, có nên yêu cầu người ta gỡ bỏ những bài viết đó, hoặc các cái trang mạng xã hội gỡ bỏ những bài viết đó trước khi chuyện kiện tụng nó xảy ra?
Dạ vâng, cái người nạn nhân á có thể yêu cầu trực tiếp cái người đó lấy xuống, có thể yêu cầu Facebook lấy xuống. Ví dụ như bây giờ Nam Phượng post một cái status nào đó mà kêu tên một cái người nào đó ra, mà Nam Phượng nói một cái điều không hay về họ, thì cái đầu tiên họ có thể họ nói rằng là tôi yêu cầu cô lấy xuống, cô nói như vậy là cô xúc phạm đến tôi. Mà Nam Phượng không lấy xuống, Nam Phượng vẫn tiếp tục, thì cái người đó báo cáo lên Facebook là cái status đó không đúng quy luật của Facebook, tức là nó làm phiền, nó làm nhục đến tôi, thì Facebook sẽ kiểm tra cái đó. Mà Facebook có quyền yêu cầu cái người chủ status đó đó là phải chấp hành đúng những cái điều lệ sinh hoạt lành mạnh trên Facebook. Mà chúng ta thường thường đôi khi mà mình sinh hoạt trên Facebook, mình không vào mình xem. Nhưng trên thực tế đó, trên Facebook nó đều khuyến cáo chúng ta là không nên làm những cái điều gì mà gây tổn thương đến người khác, xúc phạm đến người khác, làm nhục đến người khác. Đó là một cái điều hoàn toàn không nên. Tại vì thực ra thưa chị, bây giờ rất là dễ. Cái Facebook cái dễ lắm, mình ngồi ở nhà mình đánh cọc cọc bấm một cái là nó gây tổn thương biết là bao nhiêu. Và nó lan tràn một cách rất là nhanh chóng. Chị biết có những cái status mà trong vòng một đêm nó lan tràn đến mấy chục ngàn người, cả trăm ngàn người, đó là rất là nhanh. Cho nên đó là một cái rất là nguy hiểm khi mà mình sinh hoạt trên Facebook. Mình nên kiểm tra rằng là chính bản thân mình là thi hành đúng những cái điều lệ của Facebook đã đưa ra.
Vậy thì chính xác cái điều lệ của Facebook là gì liên quan đến những cái việc gọi là chống phỉ báng bôi nhọ xúc phạm nhân phẩm của người khác trên Facebook, thưa Đăng Phượng?
Dạ thưa chị, nói một cách chung chung đó, là mình không được có những cái status mà nó offend, tức là nó làm tổn thương, làm nhục, công kích, thậm chí là quấy nhiễu, làm phiền, tức là ngày nào cũng cứ post lên là ồ ông này bà nọ, giống như mình chỉ điểm một cái người nào đó xong rồi suốt ngày mình cứ kêu tên người ta ra, mình nói điều này điều nọ, đó là quấy nhiễu, đó là làm phiền, thì tất cả những cái đó là đều vi phạm hết thưa chị.
Vâng, chúng ta thấy rằng là cái chuyện mà quấy nhiễu làm phiền đó thật sự ra có thể nhiều người cho là rất nhẹ, tức là tôi đâu có nói gì đâu, nhưng mà nếu mà điều đó làm cho người khác cảm thấy mình bị quấy nhiễu vì bị ngày nào cũng bị gọi tên, ngày nào cũng bị chỉ trích đích danh hoặc là đề cập tới, thì người ta thấy khó chịu, người ta vẫn có thể kiện, hay là người ta vẫn có thể đòi hỏi phải gỡ bỏ cái trang của mình, phải không ạ?
Dạ thưa đúng chị, cái người nạn nhân đầu tiên là nên yêu cầu này, làm như vậy là làm phiền đến tôi, quấy nhiễu đến tôi, yêu cầu ngưng. Rồi xong rồi nếu mà vẫn không ngưng hoặc là mình không hài lòng, mình báo lên Facebook rằng là cái người này sinh hoạt như vậy, nói những cái điều như vậy trên Facebook là nó tổn thương đến tôi, nó quấy nhiễu và nó làm phiền đến tôi. Rồi để Facebook họ có thái độ với cái người đó. Và thậm chí một cái điều thứ ba nữa là mình có thể đưa ra một cái tòa án địa phương nơi mình cư ngụ để xin một cái lệnh AVO. Trước đây thưa chị, cái AVO, cái gọi là Apprehended Violence Order, là mình nghĩ là nó chỉ là một cái lệnh tòa để cấm hâm dọa, dọa nạt, đánh đập. Nhưng mà thưa chị không, mình được quyền lấy cả cái AVO cấm một người nào đó nói động tên mình, ngay cả trên Facebook.
Trước đây thì là trong những cái mối quan hệ xã hội bình thường, bây giờ là luật này đã áp dụng cho những cái vấn đề ở trên mạng luôn.
Thực ra xưa giờ nó vẫn có áp dụng mà tại vì mình không biết đó thôi. Chị biết không, cái AVO người ta vẫn nghĩ rằng nó chỉ cấm vợ chồng đánh đập nhau trong nhà hoặc là hàng xóm đánh đập nhau. Mọi người thường nghĩ và rất nhiều người đến Đăng Phượng nói rằng là lệnh AVO là chỉ có cảnh sát mới được lấy, nhưng mà thưa không chị. Một người nào đó làm một cái điều nào đó mà Đăng Phượng cảm thấy là quấy nhiễu hoặc là làm phiền đến Đăng Phượng ra tòa, tự Đăng Phượng lấy cái AVO chứ không cần đến cảnh sát. Nó có hai loại AVO nghe chị. Một loại gọi là mình tự lấy, personal AVO. Một loại thứ hai là cảnh sát truy tố, cảnh sát xin lệnh tòa lấy cái AVO đó, thì cảnh sát là người đứng ra xin. Còn ở cái mức độ nhẹ hơn là quấy nhiễu, làm phiền, thì tự bản thân mình cũng có thể ra tòa để xin cái lệnh AVO đó chứ không cần đến cảnh sát chị.
Vâng.
Cho nên yêu cầu lấy xuống là đơn giản, nhanh gọn và ít tốn kém nhất. Yêu cầu Facebook thì nó đi hơn một chút xíu, rằng là cái người kia nếu mà quá đáng thì Facebook có thể cúp luôn cái Facebook của người đó. Rồi song hành với cái Facebook đó, mình cũng có quyền lấy một cái AVO, tức là yêu cầu một cái lệnh tòa để cấm mấy người này không được nói động đến mình nữa. Rồi đi cái bước nặng hơn nữa mới là đưa ra tòa để xin đòi bồi thường về cái danh dự.
Như vậy thì khi mà đã ra tòa, chẳng hạn như tất cả ba cái trường hợp đầu tiên đều không thể ngăn cản cái chuyện phỉ báng xúc phạm nhân phẩm đó đó, thì khi mà đưa ra tòa, những cái hình thức bồi thường hay là những cái hình phạt mà pháp luật quy định về những cái chuyện gọi là mạ lị xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác này ở mức độ như thế nào vậy Đăng Phương?
Ồ thưa chị, thì nó cũng có nhiều cái mức độ lắm chị. Nhẹ nhất thì cũng có thể rằng là một cái lời xin lỗi với nhau, hoặc là một cái lời xin lỗi trên cái mạng công cộng mà mình đã mạ lị người ta, thì mình lên trở lại trên đó để mình xin lỗi, để mình bồi hoàn, giống như là mình bồi thường lại cho người ta cái danh dự. Rồi đi xa hơn nữa và nặng hơn nữa thì chị vẫn thấy rằng các báo chí Úc và radio Úc đều có những cái là bồi thường một cái số tiền.
Và số tiền đó tùy thuộc vào nội dung hay là cái mức độ nặng nhẹ mà người bị thưa kiện đó, người ta làm tổn thương đối với cái người nguyên đơn.
Dạ vâng, thưa đúng như vậy, và nó cũng còn lệ thuộc vào người nạn nhân đó. Ví dụ như bây giờ thưa chị rằng là một cái người nạn nhân đó là người hàng xóm của Đăng Phượng thôi, thì cái bồi thường nó sẽ ít hơn. Nhưng nếu cái người hàng xóm của Đăng Phượng là người mà có danh phận, một cái người nổi tiếng, hoặc là người của công chúng, một cái người nghệ sĩ ví dụ vậy, thì cái bồi thường nó sẽ nhiều hơn nhiều lắm.
Trên thực tế chúng ta thấy có rất là nhiều trường hợp là trên các cái phương tiện truyền thông hay là trên các cái trang mạng của các tổ chức hội đoàn đoàn thể, số người mà vào đó để mà công kích phỉ báng cũng rất là nhiều, và đôi khi có những cái lời lẽ rất là nặng nề và không đúng sự thật, phỉ báng một cách rất là tệ hại. Thế thì đối với những cái cá nhân chỉ trích như vậy đó thì dĩ nhiên là các cái tổ chức đó, các cái hội đoàn đó cũng vẫn có thể thưa kiện, phải không thưa Đăng Phượng?
Dạ thưa đúng, trên nguyên tắc là đều có thể thư kiện. Trên nguyên tắc rằng là cho dù là một cá nhân hay là một hội đoàn, một đoàn thể, không có cái luật nơi nào cho phép chúng ta mạ lị, công kích, làm nhục, xúc phạm đến người khác. Tất nhiên cái biên giới tự do ngôn luận luôn luôn có, mình có quyền nói lên những cái điều mà mình không hài lòng, mình có quyền nói lên những cái mà trên pháp lý nó gọi là factual, tức là những cái dữ kiện có thật. Mình có quyền không thích người này, có quyền không thích người khác, hoặc là có thể nói về người này, về người khác. Nhưng thứ nhất, mình nói sự thật. Thứ hai, mình nên tránh tối đa, không dùng những cái ngôn ngữ, những cái danh từ mà có tính cách xúc phạm, làm nhục, mạ lị, quấy nhiễu hay là phỉ báng, bôi nhọ về danh dự. Những cái lời như vậy thì trên pháp lý đều vi phạm dân sự.
Chúng ta nói đến những cái trường hợp bị kiện tụng ra tòa đi. Làm sao luật pháp họ có thể tìm ra được những người đó? Tại vì chúng ta biết là khi mà lên Facebook như vậy, một người có thể lấy nhiều danh tính khác nhau.
Dạ vâng, thì đó, thưa chị, nếu ví dụ như bây giờ lên Facebook mà lấy danh tính khác nhau, thì mình chỉ cần báo lên Facebook và nó bị bắt ngay lập tức. Tại vì trên nguyên tắc là trên Facebook mình phải có tên thật, ngày sanh, và mình phải chứng minh được mình là ai thì mình mới được lên trên đó sinh hoạt. Giống như là bây giờ mình đi ra đường, mình phải là một con người hiện thực thì mình mới có bằng lái, mình mới được lái xe. Như vậy đó chị, cho nên có nhiều người, rất nhiều người nghĩ rằng là tôi lên Facebook tôi lấy một cái tên AB gì đó, không đúng tên thật của tôi, rồi tôi cứ nói lung tung beng. Thì cái điều mà nhanh nhất, dễ nhất để làm là mình báo lên Facebook đây không phải là một người hiện thực, đây là tên giả, thì Facebook nó sẽ cúp chị.
Tức bất cứ người nào lấy tên giả mà để mà lập trang Facebook là sẽ bị cắt hẳn cái trang đó.
Dạ đúng chị, trên nguyên tắc là phải tên người hiện thực. Em có quyền có nghệ danh thì em phải chứng minh cho trên Facebook rằng là tôi tên là Nguyễn Văn A, nhưng nghệ danh là một cái gì đó, thì tôi được quyền lấy cái Facebook là cái nghệ danh của tôi. Thí dụ nghệ sĩ họ không lấy tên thật trên khai sanh mà họ lấy cái nghệ danh của họ thôi.
Vâng.
Thì cái đó là hợp pháp. Tuy nhiên bây giờ mình lấy là một cái tên gì đó như là Lemon Chicken, để mình làm một cái Facebook là Lemon Chicken, thì cái Facebook đó là nếu mà bị báo lên thì sẽ bị cúp, tại vì nó không là một cái người hiện thực. Bây giờ mình lấy là cái tên Lemon Chicken, mình làm một cái Facebook rồi mình đi bôi nhọ một người khác, rồi mình núp bóng vậy đó chị.
Yeah.
Đừng nghĩ rằng sẽ không bị truy tố, đừng nghĩ rằng sẽ không bị tìm ra. Thưa chị, nếu mà cảnh sát thì là họ tìm ra một cách dễ dàng. Còn nếu như dân sự thì nó khó hơn ở cái chỗ là, ví dụ như người nạn nhân đến Đăng Phượng, Đăng Phượng phải mướn một công ty IT để truy lùng cái IP address, là cái người đó nó lập cái Facebook đó từ ở đâu, từ cái địa chỉ nào, cái mạng nào. Thì cái mạng nào mà chị lập ra nó đều có địa chỉ, nó đều có những cái gì cố định, thì đều bị, quý vị ơi, đều có thể bị truy tố đến cùng để biết được mình là ai.
Tức là người ta không phải là không tìm ra được mình.
Dạ đúng. Cho đến bây giờ thì đôi khi là nó tốn kém quá, hoặc là nó chưa có đủ thông dụng, vì cái hiện đại quá, nó đi quá là nhanh mà cái luật nó chưa có đi kịp, thì là nó chưa có được phổ thông lắm, chưa có phổ biến lắm. Tại vì nó là một cái số tiền khá lớn, một cái expense rất là lớn để mình đi truy lùng ra. Mà đôi khi đi truy lùng ra để cuối cùng họ chỉ xin lỗi, hoặc là nó không có đáng để mà mình phải đi đến cái mức độ như vậy. Cho nên là nó chưa có phổ biến lắm để làm, nhưng không có nghĩa rằng là mình sẽ không bị truy lùng ra đâu. Cho nên nứt bóng như vậy để mà mình có những cái lời lẽ, mình có những cái sinh hoạt trên đó mà nó phạm pháp đó. Đừng nghĩ rằng là mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị truy tố ra. Nếu mà họ quyết tâm, nếu người nạn nhân đủ tổn thương thì họ sẽ truy được đó chị.
Vâng, vậy cô có cái lời khuyên như thế nào đối với những vị đang sử dụng các cái trang mạng xã hội để làm sao mà mọi người có thể sử dụng một cách an toàn nhất và tốt nhất, thưa cô?
Thưa chị, thì như Đăng Phượng nói đó là tốt nhất chúng ta sinh hoạt ở trên Facebook lành mạnh. Chúng ta nếu không có gì hay ho vui vẻ hoặc là tốt đẹp với nhau thì cũng không nên nói những cái lời mạ lị công kích, xúc phạm hoặc làm nhục đến nhau. Đừng dùng nó như một cái diễn đàn để mà đánh nhau. Đừng dùng nó như một cái diễn đàn để lên đó chửi bới nhau. Ngày xưa thì là gây nhau nó, mình cứ ra đứng mình chỉ trỏ, mình chửi bới nhau rồi xong, không có gì hết. Nhưng mà bây giờ mình đánh một cái tập, nó đi, nó lan ra ngoài, nó là bằng văn bản, nó là gần như là giấy trắng mực đen, nó để lại những cái tổn thương, những cái bôi nhọ danh dự, những cái điều không hay cho cái người nạn nhân, nó gây gọi là khẩu nghiệp đi. Nhưng mà chính bản thân mình đây đôi khi chuốc họa vào thân là tại vì mình lúc mình làm nói cho đã, nói cho nó tức giận, cho nó đã cái cơn giận của mình, hoặc là mình nói ra những cái điều hăm dọa, nhưng mà mình quên rằng là tất cả những cái đó nó đều được lưu lại. Và tất cả những cái đó nếu người ta truy tố mình thì nó trở thành một cái phạm pháp đó chị. Cho nên tốt nhất là Đăng Phượng cũng không khác gì như chị vừa mới nói, là trên mạng xã hội chúng ta nên có những cái sinh hoạt vui vẻ, lành mạnh và tốt đẹp đến với nhau chị ạ.
Vâng, xin thay mặt quý thính giả của SBS Radio cảm ơn luật sư Đăng Phượng tại Sydney.
Xin cảm ơn chị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.